Amén.
Chúa ơi, Ngài là Thầy tẩy lễ thương phẩm của chúng con. Chúa ơi, con muốn cần Ngài để cần Ngài dùng của lễ của chúng con hàng ngày. Chúa ơi, chúng con không cần Thầy tẩy lễ thương phẩm khác, nhưng mà chính là Ngài. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con, để cho chúng con áp dụng lễ Ngài đã ban cho chúng con, để cho chúng con có của lễ dâng cho Ngài. Và xin Ngài hãy loại bỏ những điều ô uế ở trong chúng con, Chúa ơi, để cho chúng con có lòng thân thiết đến với Ngài mà Ngài đã ban cho chúng con. Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha, Ngài đã ban cho chúng con thời gian này, Cha ơi. Giờ này chúng con đến với Ngài, đến với Chúa là bán công men của tất cả chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy giúp chúng con loại bỏ tất cả men ra khỏi lòng của chúng con, Chúa ơi. Và mỗi ngày cho chúng con khao khát để chúng con ăn Ngài là bán công men của chúng con, để Ngài giúp chúng con loại bỏ hết tất cả những chất men ra khỏi lòng suy nghĩ ý tưởng của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa cũng hãy đặt sự khao khát Chúa vào lòng của tất cả chúng con, và xin Cha hãy bày tỏ lòng của Cha cho chúng con thấy, cho chúng con chạm được lòng của Cha, cho chúng con hiểu được lòng của Ngài, Cha ơi. Mỗi ngày xin Chúa hãy giúp chúng con để chúng con khao khát theo đuổi sự nên thánh, sự thánh khiết ở trong Ngài, Chúa ơi. Xin Chúa hãy thánh hóa từng người ở trong chúng con, làm cho chúng con được trở nên thánh, không chỗ chê trách được trước mặt của Cha, Chúa ơi. Xin Chúa cũng hãy thay đổi suy nghĩ, khái niệm của chúng con về hội thánh, về nhà của Ngài, cho chúng con ý thức được rằng thân thể của chúng con là đền thờ của Chúa và thánh linh Ngài đang ngự ở trong chúng con. Vì vậy xin Chúa hãy thánh hóa chúng con, biệt riêng lòng, suy nghĩ, ý tưởng, lời nói, việc làm, hành động của chúng con ra thánh cho Cha. Xin Chúa hãy gìn giữ và giúp chúng con để chúng con không làm ô danh thánh của Cha ở trên đời sống của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con học sự vâng lời, để ý của Cha được nên trên đời sống của chúng con, để danh thánh của Cha được vinh hiển và để vương quốc của Cha được đến. Amen.
Amen. Amen Chúa ơi. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho chúng con biết được về chức tế lễ thánh và chúng con học để trở thành một thầy tế lễ. Chúa ơi, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng con. Xin Ngài dẫn dắt, Ngài dạy dỗ chúng con, Chúa ơi, để chúng con cũng có thể trở thành một thầy tế lễ, để chúng con dâng lễ cho Cha. Vì chúng con biết rằng chỉ có đến với chức thầy tế lễ này thì chúng con mới trở nên thánh khiết và trọn vẹn trước khi Ngài đến. Chúa ơi, xin Ngài dẫn dắt chúng con, xin Thánh Linh Chúa ở cùng chúng con, Ngài bày tỏ ánh sáng về những men và những sai lạc của chúng con, để chúng con lao động Đấng Christ là của lễ của chúng con, để chúng con mỗi ngày được thánh hóa hơn và được đẹp lòng Chúa hơn, để chúng con có thể tới đích trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ Chúa. Amen.
Chúa ơi, xin Chúa hãy ban cho chúng con có một tấm lòng biết kính sợ Chúa. Bởi vì kính sợ Chúa mới là khởi nguồn của khôn ngoan và tri thức, là chìa khóa mở kho báu của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy luôn nhắc nhở chúng con giữ gìn và thực hiện theo chức tế lễ thánh để chúng con thánh khiết trọn vẹn. Xin Chúa hãy giữ chúng con trong lò thử thách thử vàng của Ngài, chứ đừng để chúng con phải sa ngã vào cạm dỗ của Satan. Vì sức của chúng con rất là yếu đuối và chúng con không thể nào làm mọi việc chỉ nhờ bằng sức của mình, mà chỉ có nhờ sức của Ngài thôi. Amen.
Em chúng con ngợi khen Cha. Chúng con nghe tiếng Cha, Cha quen chúng con và chúng con theo Cha. Cha ơi, Cha là người chăn chiên hiền lành. Cha biết rõ từng anh chị em chúng con. Cha biết cả tên, tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của chúng con. Con cầu xin Thánh Linh Chúa luôn giúp anh chị em chúng con giữ gìn được 7 lễ và 5 của lễ để làm đẹp lòng Cha. Cha ơi, con biết rằng Cha luôn muốn làm điều tốt nhất cho anh chị em chúng con. Cha ơi, con cầu xin Thánh Linh của Chúa luôn hiện diện trong con và anh chị em của chúng con để giúp chúng con hoàn thành những công việc đời thường, để mỗi tối anh chị em chúng con toàn tâm, toàn ý ăn lời Chúa, phục vụ Cha. Cha ơi, ngợi khen Cha. Amen.
Thánh đạo Cha, vì thời gian này đã cho chúng con được thông công với nhau, xin Cha ban Đức Thánh Linh để bày tỏ cho chúng con cách giữ những lễ và dân của lễ cho Cha. Xin Chúa ở bên cạnh chúng con ngày thường để nhắc nhở chúng con sống đúng theo ý Cha, giữ gìn con người mình thánh khiết để đi theo con đường chức tế lễ mà Cha đã bày tỏ cho chúng con. Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin cha hãy là ban đầu của tất cả chúng con. Xin hãy chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong lòng của mỗi chúng con và dựng nên trong chúng con những gì đẹp lòng của cha. Chúng con cầu nguyện cha để mỗi ngày của chúng con là của ngài, cha ơi. Mỗi ngày cho chúng con khao khát, cho chúng con trải nghiệm ngài, có được ngài mỗi ngày nhiều hơn nữa trên đời sống của chúng con. Xin Chúa làm cho tất cả chúng con trở thành những người thật sự nghèo khó ở trong tâm linh, cho chúng con luôn khao khát, đói khát Chúa mọi phước hạnh thuộc linh mà ngài đã ban cho chúng con ở các nơi trên trời. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng gìn giữ tấm lòng của mỗi chúng con, làm cho lòng của chúng con được trở nên sạch để chúng con có thể đến được với cha. Mỗi ngày chúng con cầu nguyện xin cha cho chúng con thật sự gần gũi và quen biết cha nhiều hơn nữa. Cha ơi, Chúa ơi, trên ngài thì nghe tiếng ngài, trên ngài thì quen biết ngài. Mỗi ngày chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy phán, hãy nói với từng người trong chúng con, nói với chúng con theo cách mà chúng con có thể hiểu được, nói với chúng con thật nhiều để chúng con có thể nghe quen tiếng ngài. Và xin hãy giúp chúng con nhận biết được điều gì đến từ ngài và điều gì đến từ tâm hồn của chúng con, đâu là tiếng của Chúa và điều gì không phải là tiếng của Chúa. Xin Chúa cũng ban cho chúng con, anh em của chúng con được đầy dạy thánh linh và sự sống của ngài. Xin hãy giúp chúng con để chúng con sống bởi ngài, và chúng con cần thánh linh sự sống của ngài ở trong chúng con, giúp chúng con để chúng con chiến thắng được tội lỗi, sự chết cũng như sự mệt mỏi, sự yếu đuối ở trong chúng con. Xin hãy làm cho thân thể hay chết của chúng con lại sống, và cho chúng con được mặc lấy sự không hay hư nát và mặc lấy sự không hay chết. Chúa ơi, cho chúng con kinh nghiệm được sự chết, tội lỗi ở trong chúng con đã bị nuốt mất ở trong sự thắng của ngài rồi, Chúa ơi. Amen.
Amen. Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con muốn giữ lại bánh không men. Chúa ơi, chúng con muốn loại bỏ các men, men của người Pharisee và người Sadducee, Chúa ơi, để khi chúng con giữ lời thổi kèn, chúng con chia sẻ cho anh em chúng con biết về chức tế lễ thánh, về các cụ lễ mà chúng con lại không giữ được, Chúa ơi. Vì chúng con giống như Phaolô nói, khi tôi rao giảng cho anh em nhưng mà chính tôi bị bỏ lại, Chúa ơi, xin ngài giữ gìn chúng con để chúng con không có men người Pharisee và Sadducee, Chúa ơi, để chúng con có thể đi theo Chúa, nghe tiếng ngài, đi theo lời ngài, đi sát theo lời ngài mà không theo thế gian và không theo sự kiêu ngạo của chúng con, Chúa ơi. Amen.
Tối nay anh em mình thông công về của lễ thức ăn là anh em cùng vị thánh như thế nào?
Long chia sẻ chút lên Long. Im hết vậy.
Chị Lan chia sẻ điều gì đi. Gì quá.
Chị Lan, chị Dung, chia sẻ Lon.
Anh em có trải nghiệm thì chia sẻ thôi.
Em còn nhiều men quá. Em muốn chia sẻ.
Chia sẻ để trải nghiệm đi, mọi người trải nghiệm, áp dụng trải nghiệm, chụp nó làm sao mà nó nhanh mà nó thắng liền à? Em sao em nó bị rớt hoài à?
Thế của đấy thích ăn thì cần phải có thường xuyên, trong ngày áp dụng rất là nhiều rồi, nhân tính của Chúa. Ví dụ như trong hoàn cảnh hai vợ chồng em mà có điều gì mà không bằng lòng với nhau, không đồng ý quan điểm nào thì bắt đầu là bất bề. Sau đó thời gian đầu thì cũng thời gian đầu hai vợ chồng em mới đi theo con đường từ thế này thì phải tập từ từ nha, cũng phải một phát từ đầu. Bây giờ mới đầu thì vẫn còn cãi cọ, nhưng mà không có giận. Trước kia vợ chồng em còn ở trong tôn giáo vẫn đi chịu khó đi lễ lắm, nhưng mà điều đó nó không có tác động được gì đến mình. Giờ em đi theo con đường chúng tôi lên thánh này thì thay đổi nhân tính, thay đổi rất là nhiều, Chúa tác động rất là nhiều, thay đổi cái nhân tính dần dần của mình, thay đổi. Như trước kia thì hai vợ chồng cãi cọ có lúc đánh nhau, nhưng mà từ lúc đi theo đường tiến lễ thì bắt đầu là mới đầu là cũng đã cãi nhau chút thôi, nhưng mà nhận ra điều đó không có đẹp lòng Chúa thì kinh nghiệm Chúa nó cần để thức ăn.
Bỏ mới hay đánh nhau luôn hả?
Chưa, hồi trước ở công giáo ạ, bị đánh nhau luôn ạ. Lúc đi theo con đường này thì trước từ cãi nhau giận nhau lâu lắm, mấy ngày mới giận, vẫn còn giận ạ. Nhưng bây giờ rồi dần dần chỉ biết là khi mà bắt đầu cái nội đó là được tác động là đang cãi mà im luôn à, biết điều đó là không đẹp lòng Chúa, thì mình có sợ tội thế đấy, để xin Chúa tác động đến mình, có nhân tính của Chúa không cái nội đó. Xong rồi giờ dần dần khi vừa nói chỉ cần nói một câu, một thời gian sau nữa cứ luyện tập như vậy, một thời gian sau nữa nhưng mà chỉ cần nói một câu phát điều gì mà mình trong lòng mình khó chịu, nói kiểu khó chịu vậy, biết điều đó tính mình, nhân tính của mình, bản ngã của mình thì nó hay nóng vội, hay bực tức, hay nói theo kiểu cho mình là người thắng á. Rồi dần dần bọn đội em tập luyện thế, bây giờ cũng nó cũng chưa phải là trọn vẹn, nhưng mà thấy cũng là được thay đổi rất nhiều. Lâu rồi không có cãi nhau, không có cãi nhau hay là giận nhau gì cả, mà mỗi khi gần ai đó không vừa lòng cái gì thì nói lên một phát này hiểu là phải nói từ từ, không có nói theo kiểu mình. Ví dụ em là chồng chẳng hạn, em ấy để ép người ta, ví dụ như bắt vợ của mình phải nghe theo mình bởi vì mình là chồng. Nhưng mà từ lúc theo con đường trước đến tới đến thánh này thì không còn như vậy nữa, có phải có sự công bình thì Chúa. Em thấy điều đó là em được đang biến đổi, chưa phải là trọn vẹn. Vọng là đến lúc Chúa đến sẽ được trọn vẹn, có được nhân tính hoàn toàn của Chúa. Thì đấy là điều em chia sẻ về nhân tính của Chúa, đấy là vừa đấy thức ăn nhờ là nhân tính trọn vẹn của Chúa Giêsu.
Sau đây em mạnh phép xưng em là em, tại vì em nghe cái từ em nó rất là dễ thương, cho nên là em muốn dùng cái từ em cho tất cả quý anh chị em với bản thân em, để mình để em chia sẻ một cách nó ngọt ngào hơn những cái cơ trải nghiệm của em về Chúa. từ cái hồi mà hai vợ chồng em ở trong cái vùng Kiên Giang xa xôi hẻo lánh, bây giờ thì hai vợ chồng em đã đang ở Nha Trang, nhưng mà để ra được Nha Trang này thì cái hồi đó là em không ở gần vợ với con em. Thế là lúc mà khi được vợ em giới thiệu về những cái sự thật Kinh Thánh thì bắt đầu em cũng đọc, nhưng mà lúc đó em không có thời gian nhiều để em đọc Kinh Thánh, mà em đi thẳng luôn vào cái mục cầu nguyện. Cái lúc em chưa biết cầu nguyện như thế nào mà, thế là lúc đó cả ngày nào em cũng cầu nguyện, sáng trưa chiều tối, nói chung là ngay cả lúc làm việc còn lúc làm em mình cầu nguyện, mà lúc em suy nghĩ cầu nguyện là Đức Giê-hô-va hỡi Đức Giê-hô-va, con muốn làm cái việc này để con được phục vụ cho cha vậy đó. Ngày nào em cầu nguyện vậy, nhưng mà cũng lúc có những lúc mà em cảm thấy sao mà cha lâu đáp ứng cái lời cầu nguyện của mình quá, nhưng mà mình cũng nghĩ lại chắc là có thể là cha ở xa quá nên cha chưa nghe thấy, hoặc là lời cầu nguyện của mình nó chưa đủ sức nặng để cha có thể nghe hay là như thế nào đó. Nhưng mà mình vẫn kiên trì mình cầu nguyện, nhưng cuối cùng thì cái mong muốn đó nó trở thành hiện thực, là hai vợ chồng cả nhà em được đoàn tụ rồi cuối cùng em ra Nha Trang. Rồi khi ra Nha Trang này thì tiếp xúc với nhiều cái nguồn khác, ví dụ như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ này kia vân vân, rồi vợ em nói em tìm hiểu về cái đó. Nhưng mà lúc em không có thời gian để em đọc về cái Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, thế là cái công nó cứ trôi đi, cuối cùng suốt một cái thời gian dài hầu như em đọc Kinh Thánh rất là ít. Sau đó thì bắt đầu từ khi vợ em bắt đầu đọc một cái bài của anh An chia sẻ, rồi quen biết chị Hân, chị Loan, rồi con hai chị làm phép bắt tên cho hai vợ chồng em từ hồi mà chưa có dịch ở Nha Trang. Rồi từ đó là bắt đầu em tìm hiểu về Kinh Thánh một cách đầy đủ hơn, nghiêm túc hơn và dành nhiều thời gian hơn so với trước. Thì cái trải nghiệm của em là mỗi một khi mà em cảm thấy khó khăn bế tắc gì đó trong công việc đời sống thì em cầu nguyện mỗi buổi sáng trong lúc mà đi làm, cái mình cầu nguyện mình cảm thấy cái ngày hôm đó cái công việc nó diễn ra nó suôn sẻ hơn, cảm thấy là sau đó mình ngợi khen Chúa, ngợi khen cha. Nhưng sau đó đồng thời ấy, thì lại có một cái gì đó là nó một cái cảm giác đó là mọi người sẽ khen mình, như kiểu là cái men nó trỗi dậy trong người mình, là cái men kiểu như là muốn được khen ngợi hay là muốn có cái gì đó, như kiểu là lúc đang cho Chúa xong hồi nó sao tăng bắt đầu nó lại kéo mình trở lại, nó kiểu vậy, nó kéo vào suốt một cái thời gian là ngày nào cũng vậy. Thế là cái hôm nay thì mình cảm thấy là ồ có thời gian dành cho Chúa rồi, mừng quá. Mà hồi đó thì bắt đầu mình cảm thấy à hôm nay làm thời gian cho Chúa vậy là đủ rồi, mình lại quay lại đi coi những cái video, những cái clip, mình lại làm những công việc giải trí khác. Đó là em nghĩ cái lúc đó là những lúc mà cái men mà hoặc là những cái phần mà nó chưa được thánh khiết trong con người mình mà bị to tăng nó lợi dụng cái đó để nó kéo lại. Nhưng mà em nghĩ thì khi mà mình dành toàn tâm toàn ý cho Chúa thì mình cảm thấy cái thời gian nó rất là dài, và tức là rất nhiều thời gian để mà có thể ở bên cạnh Chúa và nghe được cái lời Chúa, cũng như là ăn lời Chúa, hoặc là có những buổi thông công cùng với anh chị em ở đây thì mình cảm thấy là rất là gần gũi Chúa. Ngợi khen cha. Amen.
Vũ chia sẻ đi ạ, trải nghiệm thực tế của mình ạ.
Em còn nhiều mèn lắm. Tối nay tính để nghe thêm ánh sáng từ anh em. Mọi người chia sẻ đi.
Khóa học năm 2018 rồi. Biết được từ năm 2018 rồi, chia sẻ trải nghiệm đi. Ai là còn men, ai cũng còn men à? Đâu có ai không còn men.
Thì em thì còn nhiều men lắm. Men, nhất là men nóng giận, men nổi nóng. Thì khi mà ở trong gia đình cũng giống như đợt trước á, đang thông công với anh em nè. Xong là em phải chở vợ em nói chở xuống ở dưới ngoại chơi, thì lúc đang thông công thì lúc đó em phải thoát ra em đi, thì em biết trong lòng em lúc đó là sắp em chuẩn bị là men em giấy lên, là mà men giận á, tức giận á, thì lúc đó là em trước khi em tắt điện thoại là em đã biết chuẩn bị em sẽ có men đó rồi. Và em đi ra thì em đã hướng lên Chúa, thì em cần Chúa là của lễ thức ăn, em cần nhân tính của Chúa để Chúa tác động cho, để lúc đó em đi xuống ngoại em và em dừng buổi tấn công lại. Biết rằng em không có thích đi, nhưng mà em phải cần nhân tính của Chúa để em xử lý tình huống đó, để em đi và với một tấm lòng vui vẻ, và Chúa tác động lên em, thì lúc đó em đi mà em không có một chút gì gọi là buồn hay là tức giận hết. Thì em cũng phải cần trải nghiệm Chúa nhiều hơn của lễ thức ăn trong mỗi ngày, lúc dạy con cái học thì cũng cần nhân tính của Chúa, cũng cần Chúa là của lễ thức ăn lúc đi làm, rồi lúc đi đâu hay là lúc làm gì, thì cái của lễ thức ăn này thì nói chung là em cần mọi lúc mọi nơi á. Chứ không là nếu mà mình không có của lễ thức ăn này thì mình, nếu mà không có nhân tính của Chúa thì mình thất bại hoàn toàn, thất bại hoàn toàn, không có làm gì được tất cả của lễ kia. Không có thể nào mà mình cứ dâng của lễ trục sự, không có thể nào mà mình cứ sử dụng của lễ trục sự bất phạm biết được. Thì nếu mà không có Chúa, không của lễ, không là của lễ thức ăn cho mình, mà mình không có nhân tính của Chúa thì là thất bại hết đó, theo em nghĩ vậy nha. Yeah.
Em chia sẻ cái kinh nghiệm của em về quyền lễ thức ăn, về cái nhân tính sa ngã và chất men mà Chúa cho em thấy. Mình có thể đọc trong Roma 12 câu 9. Mình đọc câu 9 đến câu 16 luôn cũng được. Em đọc hai câu, câu 9, câu 10 nha. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau.
Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.
Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa.
Roma đoạn mấy vậy chị là
đoạn 12 á chị.
Câu mấy?
Câu 9 đến câu 16. Chị đọc câu 15, 16 luôn đi chị.
Hỡi con gái thành Sion, chớ sợ chi. Ủa lộn chứ. Không phải, đi điện thoại em nó bị nhảy nhảy.
Roma 12. Vậy đọc tiếp 15, 16. Em đọc 15, 16 cũng được. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Amen.
Trong đoạn này ấy, thì em Chúa cho em thấy cái kinh nghiệm của em về câu 9 là Chúa nói là lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Mình mở thêm một đoạn nữa trong Matthew đoạn 5 câu 46, 47. Em đọc luôn nha. Matthew đoạn 5 câu 46. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Amen. Em kinh nghiệm được cái hoàn cảnh, những cái điều này khi mà Chúa cho cái hoàn cảnh xảy ra, giống như là Chúa cũng muốn mình là có được nhân tính của Chúa, muốn mình có được tình yêu thương của Chúa dành cho mình đối với anh em của mình. Thì khi mà mình học kinh nghiệm Chúa, trải nghiệm Chúa như vậy, xong rồi Chúa lại cho hoàn cảnh tiếp xảy ra, giống như là cái hoàn cảnh đó thì em cũng học học để vâng lời của Chúa qua hoàn cảnh như vậy, cũng muốn có được nhân tính của Chúa. Xong rồi khi mà mình kinh nghiệm Chúa, mình trải nghiệm là giống như là mình đối xử với anh em của mình tốt, đối xử với mọi người tốt như vậy, cảm thấy mình, nhưng mà mình nhận ra là mình thấy là mình đối xử với họ giống như là mình tốt với họ đấy. Xong rồi mình nhận ra được, đến lúc đó mình nhận ra được một điều, mình thấy được họ đối với mình lại không như vậy, giống như là cảm thấy nó cảm thấy trong lòng mình giống như là mình cố gắng, mình đã tốt với mọi người nhưng mà mọi người lại đối xử với mình lại lại không có như mình nghĩ, không như mình mong muốn ấy, lại ngược lại với mình ấy, thì lúc đó cảm thấy trong lòng mình rất là khó chịu, rất là cay đắng. Thậm chí là nếu mà em cứ suy nghĩ nữa, nó có thể nó trở thành cái sự hận thù ở trong em luôn á, bởi vì mình cảm thấy mình đã rất rất là tốt, mình đã cố gắng để mình đối xử tốt, nhưng mà khi mà mọi người đối xử lại với mình như vậy á, mình nghĩ lại như vậy thì nó bị cái sự tổn thương ở trong lòng mà cảm thấy rất là cay đắng, thậm chí là có thể trở thành sự hận thù. Thì lúc đó Chúa cho em thấy được cái tình trạng sa ngã của em, thì Chúa nói là lòng yêu thương thì phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Thì lúc đó mới thấy được là tình yêu thương của mình đối với anh em của mình, đối với mọi người, nó chỉ là sự giả dối thôi. Nó giống như là Chúa nói là tình yêu thương phải cho thành thật. Ở đây Chúa nói là Matthew 5, Chúa nói là nếu mà các ngươi chỉ yêu những người yêu mình thì có gì đáng khoe đâu, người ngoại họ cũng làm như vậy, mình tiếp đãi anh em mình mà thôi thì cũng không có gì đáng khoe hết. Nên là Chúa cho em thấy được cái bản chất sa ngã của em, Chúa cho xảy ra như vậy để mình thấy được, để em thấy được là con người xác thịt của mình đã sa ngã, không có gì tốt đẹp trong con người xác thịt của mình cả. Thậm chí cái tình cảm của mình dành cho người khác đó chỉ là cái tình cảm giả dối mà thôi. Chỉ có tình yêu đến từ Chúa mới là tình yêu chân thật. Tình yêu của Chúa dành cho mọi người ở trong mình thì nó mới là tình yêu chân thật đến từ Chúa. Khi mà mọi người, mình đối xử tốt với mọi người đối xử tệ với mình, thì lúc đó mình sẽ thấy là mình có thật sự yêu thương hay không, mình có được nhân tính của Chúa hay không, mới thấy được là tình yêu thương Chúa nói là phải thành thật. Lúc đó Chúa cho em thấy là cái tình yêu thương của trong em, đối với anh em của em, nó chỉ là giả dối thôi. Nó chỉ là cái tình cảm giả dối, nó đến từ con người xác thịt, nó không có gì tốt đẹp cả. Thì đấy là một cái kinh nghiệm mà Chúa cho em thấy được cái con người sa ngã của mình. Đối với thêm một đoạn nữa, em chia sẻ thêm một chút. Matthew đoạn 18 câu 21-22, mọi người mình, anh em mình mở Matthew đoạn 18 câu 21-22. Ai đọc giùm em đoạn này nha.
Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Amen.
Amen. Giống như cái kinh nghiệm lúc nãy em chia sẻ, thì khi mà Chúa cho em thấy được cái tình trạng của em như vậy, em cảm thấy giống như là Chúa cũng cho mình thấy là trong mình bắt đầu có một cái khối u, cái mụn rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu như lúc đó em không hướng lòng đến với Chúa, không kêu cầu Chúa, xin Chúa giúp em để xử lý cái cảm giác, cái sự cay đắng, sự hận thù khó chịu ở trong mình á, như là không xin Chúa giúp mình xử lý cái mụn ban đầu nó là cái mụn rất là nhỏ, mụn nhọt rất là nhỏ thôi, nhưng mà đế, nhưng mà nếu mình cứ để như vậy, để dần dần nó phát triển lên thì nó sẽ thành một cái khối u rất là lớn và sẽ rất là khó mà chữa trị được. Cho nên ngay từ đầu khi mà mình thấy Chúa cho mình thấy được một chút men, một chút gì đó, một chút xíu thôi, thì mình cũng cầu nguyện xin Chúa giúp mình xử lý liền, bởi vì để lâu ấy thì nó sẽ thành ra một cái khối u lớn và sẽ rất là khó mà chữa trị được, như một chút men làm dậy cả đống mồ. Chỉ cần mình có chút men trong mình thì nó sẽ nở phần ra. Rồi cũng có cái hoàn cảnh tự nhiên anh em đối xử, tự nhiên mình đang nói chuyện bình thường với anh em của mình, nhưng mà anh em lại nói những lời mà cảm thấy mình bị tổn thương trong lòng á, lúc đó lại hướng lòng đến Chúa, lại kêu cầu Chúa để xử lý cái cảm giác bị xúc phạm đó, giống như cảm giác mình bị tổn thương đó, mặc dù mình không có giận anh em của mình, nhưng mà cảm thấy bị tổn thương khi mà mình cứ suy nghĩ về vấn đề này hoài như vậy á, thì cái chắc chắn dần dần nó cũng sẽ phát triển thành một cái khối u ở trong mình. Cho nên là cũng cầu nguyện xin Chúa giúp mình để lấy đi cái khối u đó, lấy đi cảm giác đó để Chúa chữa lành cho mình. Rồi với thêm một cái kinh nghiệm giống như Matthew 18 Vũ vừa đọc, Chúa nói là nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần, có phải đến 7 lần chăng? Nhưng mà Chúa đáp rằng ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Cũng là cái trường hợp đó, giống như là cứ hoàn cảnh này hoàn cảnh kia xảy đến với em, giống như là không vừa ý em, không theo ý em, hay là làm cho em buồn, ví dụ như chồng em chẳng hạn, hay là ai đó làm cho em buồn mà em hướng lòng đến Chúa, em cầu nguyện với Chúa, lần này em bỏ qua, lần này em tha thứ được, lần thứ hai em bỏ qua được, lần thứ ba có thể em cố gắng để em bỏ qua được, nhưng tiếp theo nữa em không làm được. Giống như Chúa cho em thấy nhiều lần như vậy, lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba, Chúa giúp em để em có thể tha thứ bỏ qua được, nhưng đến những lần tiếp theo, lần thứ tư, thứ năm, thật sự này em cảm thấy giống như mình cảm thấy bất lực, mình cảm thấy mệt mỏi, thấy là mình không thể nào làm nổi ấy. Mình tha thứ xong rồi em hạ mình trước Chúa, em nói với Chúa thật sự là một lần, hai lần thì con có thể tha được, chứ nhiều lần như vậy thì con thật sự không làm được. Lúc đó em hạ mình trước Chúa, em kêu cầu Chúa giúp em để em có thể tha thứ cho người khác khi mà người đó làm gì đó hay nói gì đó khiến em cảm thấy không vui. Hết lần này đến lần khác như vậy thì cảm tạ Chúa, cầu nguyện với Chúa như vậy thì Chúa đã tác động và chữa lành cho em. Thì đấy là những cái kinh nghiệm, một chút kinh nghiệm của em về của lễ thức ăn. Chúa cho thấy được cái bản chất cái con người sa ngã của mình, giống như của lễ thức ăn thì có những cái cách khác nhau, là chiên trên chảo hay là một trong một cái lò. Thì những cái hoàn cảnh đó, như mình cũng đang ở trong một cái nhiệt độ rất là nóng như vậy, khi mà nó nóng như vậy thì con người xác thịt mình cũng sẽ bộc lộ cái nhân tính sa ngã, cái bản chất sa ngã thật của mình. Và qua đó, nếu như mà mình chịu hợp tác với Chúa, mình đồng ý để Chúa biến đổi mình, Chúa sửa trị mình như vậy, thì Chúa sẽ biến đổi, thánh hóa mình và làm cho mình được trở nên thánh khiết hơn. Thì cũng học, cũng cảm tạ Chúa là nhờ vào các lễ cũng như các của lễ thì dần dần Chúa giúp mình để mình có thể kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm sự giải thoát, sự chữa lành của Chúa cho mình rất là lẹ. Nên là cũng cảm tạ Chúa về cái chức tế lễ thánh, về những ánh sáng, về sự thờ phượng mà Chúa đã ban cho mình. Cảm tạ Chúa. Em chia sẻ đến đây thôi. Anh em mình ai có kinh nghiệm gì chia sẻ bổ sung khích lệ mọi người nha. Chị Loan nói điện thoại chị không vô được á, anh em mình ai ai chia sẻ đi ha.
Chị Dung từ hôm bữa học về cuốn lễ thức ăn này chị kinh nghiệm được điều gì chưa? Chia sẻ cho anh em nghe.
Đó, nãy em nói rồi đó, em cứ nó xảy ra mà em không có áp dụng được. Em nó rớt hoài à, em biết mà sao nó cứ rớt hoài à. Muốn kinh nghiệm, muốn áp dụng lắm, nghĩ rồi xong sao nó cứ nói lần quần nó không có áp dụng được, nó rớt mất rồi, đâu có kinh nghiệm gì đâu. Ngọc Võ có áp dụng được kinh nghiệm của lễ nào không Ngọc Võ? Chị Duyên nữa kìa. Sao im ri hết trơn hả? Chị Duyên á. À, Thấm nè. Bữa nào ai lượm được kinh nghiệm nào chia luôn đi. Anh Văn nữa, anh Văn đâu rồi, im ri à?
Em thì ít tiếp xúc với cuộc sống ở bên ngoài á, thành ra là kinh nghiệm được để có kinh nghiệm được của lễ nó rất là ít, nhưng mà cố gắng đọc Kinh Thánh để đặt mình vô cái trường hợp của Kinh Thánh đó. Xảy ra ở trong Cựu Ước cũng như Tân Ước như đó để mình trải nghiệm, chứ nó là một tuần 7 ngày chắc không có giờ nào em đi ra đường.
Hai vợ chồng thôi là kinh nghiệm mệt luôn á.
Không, em với chồng em mặc dù có cà khịa nhau á cũng cười rồi chứ không có khóc rồi. Dạ, thôi chứ không có kiểu như không có đến nỗi mà giận nhau như đó giờ luôn. Có hồi xưa chưa có đọc Kinh Thánh á thì còn giận, chứ còn giờ là nói rồi thôi. Kiểu như mình bày tỏ hết cái lòng của mình rồi thôi, thì chứ hai vợ chồng không có gì vấn đề. Không có, nếu mà có men chắc có men với thằng nhỏ. Thằng con.
Vân ơi, Vân đâu rồi? Vân im ru vậy? Mọi người chia sẻ thành công nhiều rồi, giờ mình tìm cái thất bại mình chia sẻ đi để mình tránh.
Rồi, thì chị vô được rồi, chị chia sẻ ha.
Chú mừng quá, cảm tạ Chúa.
Nói chung là, không, đây không phải là của lễ, nhưng mà kể về cái sự việc nghe trong con người của mình nó diễn ra trong những ngày trước đây. Cũng một tuần thôi à, như là chị có một cái yếu điểm là về sức khỏe, nó rất là mệt. Nó mệt là bắt đầu là nó bị tấn công, mà tấn công trong tâm trí á, những cái điều mà ở trong Babylon ấy nha, là nó cũng khơi dậy trong lòng mình nữa. Rồi những cái ai đó làm cho mình buồn á, nó cũng làm cho mình nhớ nữa. Nó nghĩa là khi sức khỏe mình của chị mà nó yếu á, là nó sẽ có những cái điều đó hồi giờ luôn á. Thì trong một cái trong tuần trước á, là nó như vậy. thì tiểu trong một cái tình trạng là dù là sự chết thuộc linh á, nó hành động, nó làm cho mình hỏi là không có muốn gần Chúa, không mở lời Chúa ra là cái gì cũng biết hết à. Nghĩa là trong suy nghĩ của mình, ô đang đọc rồi mà con bây giờ cũng đọc lại, con không thấy Chúa nói gì con đó, con không thấy gì hết, xong úp lại mà ở trong rồi tiếp tục ở trong nỗi buồn, mà mình muốn gần Chúa mình không có gần được, thì bắt đầu là mình thấy giống như mình kiệt sức lắm rồi á, xong rồi bắt đầu là giống như là mình bây giờ là mình phải có một cái quyết định là như thế này để không chấp nhận như thế này, như trong lòng mình nó như vậy á. Xong buổi tối hôm đó là chị quyết định là phải lấy lời Chúa ra, dỡ ra họ, cái đó đã đọc rồi. Thì bây giờ họ là cứ lật lời Chúa ra, cố gắng mở cái miệng ra, phải nói kêu cầu Chúa mới được. Xong họ lúc đó họ là mở miệng ra trong lòng họ, giống như lòng không có nghèo đói trong linh nha, không có đói khát Chúa luôn á, nó bị những cái men á, những cái sự chết thuộc linh nó đầy dẫy trong mình, nó không có, nó làm cho mình không thể đến được, không mở miệng được. Xong hơn buổi tối đó cố gắng mở Kinh Thánh ra mà, Chúa ơi xin Chúa Thánh Linh chỉ cho con, Chúa Thánh Linh ơi xin chỉ cho con ngày dẫn con vào trong lời Chúa đi, chứ bây giờ con đang như thế này nè Chúa ơi, có nghĩa là kêu gào với Chúa như vậy để thời gian họ phải là một tiếng, hơn một tiếng để lật Kinh Thánh và kêu cầu nguyện với Chúa như vậy á, thì bắt đầu Chúa mới hành động. Chúa hành động một chút cái mình đọc một câu Kinh Thánh đó, rồi cái mình thấy mình thấy có một chút xíu thôi, nhưng qua ngày mai tiếp tục kêu cầu Chúa nữa, ngủ xong sáng ngày mai tiếp tục nữa, cứ nghĩ là mình thấy rằng mình tại sao mình không mở miệng nói với Chúa, mình sắp chết rồi vậy đó, xong rồi cứ mở miệng ra và tập nói với Chúa, kêu cầu Chúa. Thì tự nhiên Chúa cho chị nhớ tới một phần đoạn Kinh Thánh á, nói về đoạn Matthew 25 á, nói về ví dụ người nữ rồng trinh á, thì cái câu Kinh Thánh đọc vào trong lòng mình á, nói rằng là nếu như nghĩ là mình đang ở trong tình trạng giống như cái đèn nó hết dầu rồi, mà nếu như mà khi mà Chúa trở lại mà cái đèn của mình mà nói cái đèn của cái lòng của mình á, mà nó không còn để Chúa Thánh Linh điều khiển và hành động trong người mình nữa, thì mình giống như cái đèn hết dầu á, thì chắc chắn là mình sẽ bị bỏ lại. Tự nhiên làm cho người rất là hoảng sợ luôn, và Chúa ơi xin Chúa, bắt đầu mới thấy rằng cái dầu á rất là quan trọng, dầu nghĩa là Đức Thánh Linh á, Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh hành động trong lòng của mình á mỗi ngày luôn luôn mới là điều quan trọng, thì nó mới thắng được cái sự chết thuộc linh. Thì bắt đầu mới cầu nguyện Chúa, thì Chúa mới cho thấy là mình phải giữ lễ, vượt qua những cái sự kiện cáo của Satan á, nó đem những cái điều mà mình trong Babylon á, mình làm việc nọ việc kia đó, nó nói mày làm hồi giờ hay là mày làm sai rồi, mày làm không có được cái gì hết á, mày nói mày hầu việc Chúa nhưng mà bây giờ mày là mày làm, người ta thấy mày rất là quê luôn, nghĩa là như vậy á. Xong rồi cái nó làm cho mình rất là khốn khổ luôn, thì mới thấy rằng là nó cứ luôn luôn như vậy, thì cái đèn mình như là hết dầu, mà không thể nào mà một ngày mình hay là một tuần mình ở trong cái tình trạng đó nữa, là mình sắp thiệt sự kiệt quệ luôn. Thì Chúa cho phân đoạn Kinh Thánh nói về cái đèn hết dầu đó, thì tự nhiên chị rất là sợ, cho nên là chị cần đổ đầy dầu và Đức Thánh Linh hành động trong mình. Thì chị nói Chúa ơi như thế nào là đầy dầu, hả Chúa chỉ cho con. Thì Chúa mới dẫn chị vào một cái phân đoạn Kinh Thánh ở trong Côlôse đoạn 3. Chị đọc hết đoạn 3 luôn, không phải hết đoạn 3 mà tới câu 17 luôn. Thì Chúa cho chị biết là mình phải mở miệng ra và phải cầu nguyện với Chúa, phải cầu nguyện trong Thánh Linh. Hồi giờ chị không biết cầu nguyện trong Thánh Linh như thế nào, nhưng mà Chúa cho chị hiểu theo cách mà Chúa cho chị hiểu nha. Có nghĩa là mình phải cầu nguyện với Đức Thánh Linh á. Có nghĩa là cầu nguyện nhờ Đức Thánh Linh. Nói Chúa Thánh Linh ơi, con xin Chúa giúp cho con. Xin Chúa chỉ cho con thấy vì Ngài đang ở trong con. Xong rồi Chúa mới cho mình thấy rằng là con cần phải nhờ Đấng Christ để giữ lễ vượt qua, vì con đang ở trong tình trạng đó. Con phải giữ lễ bánh không men, con cần phải ăn Chúa, con cần phải giữ lễ hòa giải, tại vì tâm hồn của con đang sống cho những cái điều mà rất là vô nghĩa, những cái suy nghĩ vô nghĩa, những cái suy nghĩ rồi những ý tưởng nó đến với mình rất là vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì hết, nhưng mà nó là hành động trong lòng của mình á. Nên Chúa dạy là nói là phải giữ lễ hòa giải, phải ép tâm hồn của mình. Và thứ ba nữa là được một cái là Chúa nói là con phải giữ lễ liều tạm. Tại vì những cái điều mà ở trên đời này là tạm bợ thôi, thì con không có cân những con làm sai chăng nữa thì con cũng cũng không có con nhờ huyết của Chúa rửa con rồi thì con không cần phải có cảm giác khó chịu đó nữa, mà con cần phải giữ lễ liều tạm, nghĩa là đừng có một cái gì nhiều lúc mà mình tự hào về cái việc mình làm. Trong quá khứ ở Babylon nó thật sự để kể một chút thôi, như nếu mà mình không biết con đường trước tới lễ thánh là mình nghĩ rằng mình ngon á, mình nghĩ rằng là mình yêu mến Chúa hơn ta, mình nghĩ rằng là mình sốt sắng hơn, mình đang hầu việc Chúa mà. Nhưng mà khi về trước tới lễ thánh thì mình thấy rằng là mình đang phục vụ con người mà vẫn là bẩm ông bẩm bà ông mục sư, rồi mình đang tôn con người. Nhưng giờ mình nghĩ lại những đó mình thấy mình rất là ghê á, mình thấy rằng ô Chúa là đấng mình tôn trọng chứ tại sao là mình bị bẩm ông bẩm bà, trong khi họ hả là những con người như mình thôi mà tại sao mình tôn lên lại là ông là bà bẩm mình chào như vậy. Mình thấy rằng mình đúng là mình tôn con người mà mình không biết á. Cho nên là Chúa nói rằng con những cái điều mà con đã vướng vào đó thì con huyết của Chúa rửa rồi thì không có cái gì mà những cái sự tự hào ngày xưa hay gì đó là không được để cho nó trói buộc nữa, mà phải vượt qua nó, phải lễ điều tạm á. Nhiều lúc mình cần cái sự, bây giờ mình ra khỏi Babylon người ta nói mình tà giáo mà cũng buồn vậy. Nhiều khi mình suy nghĩ ồ nên mình sống ngồi giờ nhưng mà bây giờ họ nghĩ mình như vậy ha là mình buồn. Cho nên là Chúa nói rằng là mình phải, con phải giữ cái điều mà con phải giữ lòng nhịn nhục đến khi Chúa đến. Tất cả mọi sự là tạm thôi, mọi sự sau này chỉ khơi khai trình trước mặt Chúa thì con sẽ ấy, vì con phải nhịn nhục mà đi theo Chúa thôi. Những cái điều mà ngày trước con làm tốt mà giờ người ta quay qua người ta nói con chăng nữa thì con cũng không có để ý tới nữa, mà con phải cho qua hết, mà mọi sự đó là con nói chung là mình không có hối tiếc một điều gì hết, phải giữ lễ liều tạm á. Hối tiếc đây là ra ngày xưa thật sự nó ở trong đó là một sự là một người được người ta tôn trọng á, nhưng giờ đây trở nên một con người bị người ta khinh bỉ và tà giáo, tự nhiên làm cho mình buồn trong tâm hồn. Cho nên thấy được là mình còn phải giữ những cái lễ đó, đặc biệt là lễ bánh không men. Thì qua đó thì đọc trong Kinh Thánh á, là từ Côlôse đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 4 á, thì Chúa cho thấy rằng là thì ăn những câu này nó nói là con phải, ta là sự sống và sự sống lại của con. Con phải sống lại đời mơ ở trong nhà. Đó là chị nói là con phải đừng yêu ở những sự đất này nữa, nhưng mà con hãy hến những sự ở trời, sự mà hữu trời. Con hỏi Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là như thế nào con không hiểu. Thì Chúa nói rằng là con ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là để ta cầu thay, thì ta muốn con phải là một con người có một tấm lòng luôn cầu nguyện cho, luôn hướng về Chúa cầu nguyện, chứ không phải hướng lòng con vào những cái sự vô nghĩa. Và cái phần đoạn đó thì Chúa nói với chị trong lòng như vậy, để sự sống của Chúa hiện ra trong tâm linh của mình á, để thắng được sự chết thuộc linh. Thì đến khi mà Chúa hiện ra trong thật á, là mình cũng vào trong sự vinh hiển với Chúa. Chứ còn bây giờ mình đầy dẫy sự chết á, mình mỗi ngày mình không đến với Chúa được, thì khi Chúa đến chắc chắn là mình không được cất lên. Khi mà Chúa đến thì chắc chắn là mình không được vào quân quốc rồi, nên sự cất lên chắc chắn là không có luôn á, tại vì cái đèn mình nó hết dầu rồi, nó khô dầu. Rồi nữa Chúa nói rằng á, tiếp tục ở trong đó luôn, thì Chúa nói rằng là con phải biết rằng là trong Chúa con 12 á, là con là người thánh và rất yêu dấu của Chúa. Chúa khích lệ mình phải biết rằng là mình là ai ở trong Chúa Giêsu Christ. Mình phải biết rằng mình là người thánh và Chúa đã lựa chọn mình, và mình phải sống cho xứng đáng với điều đó. Câu 15 là Chúa nói rằng là câu 16 nhá, Chúa 16 đến hết luôn. Chúa nói rằng là để cho cái đầu cái bình cái đèn, để cho cái đèn con đầy dầu á, là con phải phải đầy dạy Chúa Thánh Linh. Đầy dạy Chúa Thánh Linh là đầy dầu á, là con phải để lời của Chúa, lời của Đấng Christ ở đầy dẫy trong lòng của con, thì con mới dư dật được sự khôn ngoan. Và con và một đời sống mà đầy dầu đầy dẫy Chúa Thánh Linh trong đời sống hàng ngày, thì tâm linh của con sẽ hát mừng ca ngợi Chúa nè, học Kinh Thánh nè, thông công với anh em. Và ngợi khen Chúa và sống một đời sống hướng về Chúa. Cho nên qua những ngày qua thì chị thấy rằng là ở trong một tình trạng thuộc linh như nó rất là khủng khiếp. Nó khủng khiếp lắm, nó bị sự mờ tối á, nó bực bội và nó rất là kinh khủng. Nếu anh em nào trải qua điều đó thì anh em sẽ hiểu được cái cảm giác của Loan. thì Chúa cho là mình phải giữ lễ, phải giữ lễ vượt qua, lễ bánh không men, giữ lễ hòa giải và lễ điều tạm. Thì nhờ cậy Chúa giúp cho mình á, thì mình mới đắc thắng được cái sự chết thuộc linh đó. Thừa cái sự chết thuộc linh nó làm cho mình hả tê liệt luôn, cho nên thấy sự chết thuộc linh nó rất là kinh khủng á. Cho nên thì chị cũng chia sẻ về cái sự chết thuộc linh trong những ngày qua thôi. Mình không có đắc thắng gì hết, mình không biết chân cái củ lễ gì cho Chúa luôn á, mà biết rằng là con đã vượt qua điều đó, vượt qua điều đó, và con ăn Chúa được, và con có sự sống của Chúa. Đó là những gì mà chị trải nghiệm trong những ngày qua và chị cũng chia sẻ hết rồi.
Mọi người trả lời câu hỏi của Minh Thủy ạ. Mọi người phân biệt giúp em quần lễ thực tuần lỗi và quần lễ thực sự quốc phạm đi ạ. Hai quần lễ này cũng được dâng và bàn phải không ạ? Đây là phân biệt thì phải đi lại từ đầu lễ cho tuần lỗi và lễ cho sự vấp phạm. Câu trả lời câu hỏi thứ hai thì trả lời nhanh, quần lễ cho sự vấp phạm thì dâng được, còn quần lễ cho tuần lỗi thì dâng được dâng, còn quần lễ cho sự vấp phạm thì không có được dâng. Bây giờ chuyển qua quần lễ chúc tuần lỗi anh em.
Quần lễ chúc tuần lỗi giờ chắc không kịp anh Long. Giờ này cũng gần 10 giờ kém rồi. Nếu mà mình nói hết quần lễ chúc tuần lỗi kịp không?
Ai đó có thể chia sẻ ngắn gọn để Minh Thủy hiểu được không? Lan.
Thì chị Lan chia sẻ cũng được. Thì cái củ lễ chuộc tội lỗi á thì nó là cái kinh nghiệm mà mình nhờ Chúa, là trước khi mình phạm cái tội đó thì trong lòng mình đã biết rồi, mình được Thánh Linh nhắc là chuẩn bị mình phạm tội đó mà mình chưa có phạm. À, ví dụ như chuẩn bị em với anh Long cãi, bắt đầu thì có cái xích mích á, em chuẩn bị chửi anh Long á, nhưng mà em biết rồi, nhưng mà chuẩn bị rồi nhưng mà em chưa làm, thì em hướng về Chúa thì là xin Chúa ngài là của lễ chuộc sự vấp phạm, chuộc tội lỗi để con có thể chiến thắng con người cũ, con người bây giờ chuẩn bị con chửi anh Long nè, bây giờ con không muốn ở trong con người đó, mà con muốn con người đó đóng đinh với Chúa rồi, thì bây giờ con không ở trong con người đó nữa, mà Chúa đã cho con sống lại con người mới rồi, và con chiến thắng được cái con người cũ đó, con người mà chuẩn bị chửi anh Long đó, thì xin Chúa ngài là của lễ chuộc tội lỗi cho con. Và lúc đó Chúa tác động thì mình bỏ cái con người cũ đi và mình nhận lấy con người mới, và nhờ Chúa tác động thì lúc đó mình không còn cái ý định đó nữa, thì đó là của lễ chuộc tội lỗi. Còn nếu như mà lúc đó em chửi anh Long luôn thì chửi luôn, thì lúc đó là hết rồi, không còn gì để nói nữa rồi, như là xong rồi, xong chuyện rồi, bắt đầu mới biết là có lỗi rồi, thì mới hướng lên Chúa, thì xin Chúa là của lễ chuộc sự vấp phạm, bởi vì con đã vấp phạm thì nhờ huyết Chúa để rửa sạch con, để con có sự tha thứ từ cha, nhờ huyết Chúa khi ngài rửa sạch con để con không làm nô lệ của cái tội lỗi nữa, để con có thể không còn cảm thấy buồn về cái tội con vấp phạm, vì huyết Chúa rửa sạch con rồi và cha đã quên rồi, quên cái tội con mới làm nãy rồi. Đó là của lễ chuộc sự vấp phạm. Và khi mình còn vấp phạm thì mình không dâng được, tại vì Chúa nói là mình dâng lên cho Chúa, con chiên không tì vít mà, thì đó là mình đã tì vết rồi, mình đã phạm tội rồi, là cái củ lễ mình không có mùi thơm rồi. Thì khi nào củ lễ mình có mùi thơm có nghĩa là mình chiến thắng được cái tội lỗi đó thì mình mới dâng lên, thì cha mới nhậm lấy. Còn củ lễ mình thất bại rồi, mình đã bị ô uế rồi, thì giống như đấng rít là con chiên không tì vết, thì mình đã tì vết rồi thì em sao dâng được. Thì cái củ lễ trục sự bất phạm ấy không được dâng. À, khi nào mà mình chiến thắng được, mình nó thành cái củ lễ trục sự bất phạm, nó thành củ lễ trục tội lỗi á, thì mình mới dâng được. Dạ. Yeah. Chị Lan chia sẻ thêm chút.
Anh nói tiếp cái đoạn của Vũ nhé. Ví dụ như Vũ mắng anh rồi hay là trách cái thừa anh rồi, thì lúc đó sau đó Chúa lại bày tỏ cho Vũ là điều đó là sai, thì mình lúc đó lại cần đến quần lễ cho tội lỗi, là mình xin hướng quyến Chúa để ví dụ Vũ lại xin lỗi anh, biết điều đó là lời xin lỗi anh, để mà tìm lúc đó lại đó là quần lễ cho tội lỗi rồi, xin lỗi vì đã chửi, hay là tức là mình phải sửa cái nỗi đó.
Yeah.
Sửa cái nỗi đó để thành quần lễ cho tội lỗi đó, thì bổ sung ấy, bổ sung thêm một chút.
Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Chị thể hiểu à, hiểu chưa? Dạ. Yeah. Chị Dung cũng hiểu cái củ lễ chuộc tội lỗi với củ lễ chuộc sự pháp phạm mà đó, chị chỉ sẻ đây.
Em nói hết rồi đó, ấy chị cũng giống em vậy đó. Thì lúc trước là mình chưa có biết, mình hay cái bị nhầm lẫn giữa các củ lễ. Thì bây giờ biết, giống như cái ý của Vũ chia sẻ ngắn gọn mà dễ hiểu đó. Hỏi bạn thử hiểu chưa? Thủy hiểu chưa Minh Thủy á?
Rồi chị nói rồi, chị nhắn tin rồi.
À, đơn giản Vũ giải thích dễ hiểu mà. Cứ áp dụng từ từ, mình bị thất bại nhiều là nó sẽ tới thành công. Giống như cái của lễ chuộc tội lỗi là cái hành động nó chưa có diễn ra, trước khi nó diễn ra thì mình cần đến Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của mình, để mình không phạm cái hành động sai trái đó, để mình không phạm tội với Chúa.
như Kinh Thánh Chúa nói là Chúa đã gắn tội lỗi của mình trong thân thể của Ngài trên cây gỗ để mình chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính của Chúa. Giống như cái hoàn cảnh đó, cái hành động tội lỗi của mình nó chưa diễn ra, lúc đó mình cũng đã chết đối với tội lỗi rồi, thì mình kinh nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của mình. Còn của lễ chuộc sự vấp phạm là sau khi, là cái hành động sau khi mình đã phạm tội, cái hành động nó đã xảy ra rồi, và mình cần đến Chúa là của lễ chuộc sự vấp phạm của mình để huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi cho mình. Như Vũ cũng chia sẻ là của lễ chuộc sự vấp phạm thì nếu là con chiên trong Kinh Thánh nói là con chiên không tì vết, thì lúc mình phạm tội thì mình đã có lỗi rồi, mình đã có tì vết rồi và không có mùi thơm. Của lễ Chúa nói là của lễ phải có mùi thơm dâng lên cho Cha. Khi mình phạm tội thì chắc chắn đó không phải là mùi thơm dễ chịu cho Cha rồi, bởi vì trong mình đã có tì vết, có lỗi rồi, nên là mình không thể nào dâng lên cho Cha được. Nhưng mà cũng cảm tạ Chúa là của lễ chuộc sự vấp phạm cũng rất là quan trọng. Của lễ nào cũng quan trọng hết. Còn nhờ của lễ chuộc sự vấp phạm mà khi mà mình phạm tội ấy, thì huyết của Chúa, mình cần đến Chúa, huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi cho mình, và ngay lúc đó, ngay lập tức mình có thể đến được với Cha, mình có thể thông công được với Cha. Cho nên là cũng cảm tạ Chúa về của lễ chuộc sự vấp phạm, bởi vì huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi cho mình, làm cho mình được trở nên sạch mỗi khi mà mình phạm tội với Cha, để mình có thể đến được với Cha được.
À, anh Long hình như bữa cũng nói về cái mà bữa em với anh với vậy Lan nói về cái mà trước khi phạm tội và cái sau khi phạm tội, ý anh nói là khi mình biết cái đó là sai rồi mình quay lại mình xin lỗi người đó. Nhưng mà ý anh là vậy hả anh Long? Hồi bữa nói một lần rồi đó.
Đúng rồi, đó cũng là mình sửa cái lỗi đó, mình sai một cái lỗi nào đó hay phạm một tội nào đó, mình sửa, nhờ Chúa giúp mình để mình sửa cái tội, sửa cái lỗi đó.
Nhưng mà nhưng mà em nghĩ thì ý em nghĩ là mình phải sử dụng cụ lễ chuộc tội lỗi trước khi mình hành động. Nếu như mình hành động rồi thì nó đã là vấp phạm rồi, thì cái mà mình xin Chúa tha thứ cho mình là cụ lễ chuộc sự vấp phạm, thì mình xin lỗi anh em mình, đó là cái sau, đó là cụ lễ chuộc sự vấp phạm rồi. Còn nếu như mình hành động rồi thì nếu mà mình hành động rồi thì là đâu có còn là cụ lễ chuộc sự chuộc tội lỗi nữa anh Long.
À, bây giờ ví dụ nhá, bây giờ em biết là em đi đã tham gia giao thông mà em không có bằng, không có bằng lái, là đã phạm lỗi nhá, đó là sự vi phạm rồi. Sau đó em được Chúa bày tỏ là không có bằng lái thì không có được tham gia giao thông, không có đủ điều kiện để tham gia giao thông, thì em hướng đến Chúa này, em đi thi bằng lái, em thi bằng lái đó để mà em có được cái bằng để em tham đủ điều kiện em tham gia giao thông, thì lúc đó em sửa cái lỗi này, em đã sửa cái lỗi là lỗi tham gia giao thông không bằng, bây giờ em đã sửa cái lỗi đó rồi, thì đó là của lễ chuộc tội lỗi. Bây giờ em có bằng thì em có thể tham gia giao thông, tiếp tục tham gia giao thông được.
Dạ, nhưng mà ví dụ là em với anh cãi nhau, em chửi anh rồi em chửi rồi nha, đó là đã vấp phạm rồi đó, mà em quay lại em xin lỗi nữa, thì cái đó làm sao mà còn là cụ lễ chuộc tội lỗi nữa?
Thì em biết là sai, bây giờ tới cho em biết là sai thì em phải sửa cái lỗi đó đi.
Nhưng mà mình đã hành động rồi, mình đã sai rồi.
Thì hành động là vấp phạm rồi. Sau đó em dùng quần lễ hành động.
Quần lễ chuộc tội lỗi
là em xin lỗi anh. Thì điều đó là cần lễ chuộc tội lỗi.
Nhưng mà em nghĩ là mình chớm ở trong lòng mình rồi thì đã bị rồi mà. Thì nên là mình
nên mình thế tuần này là vừa là tuần lễ thực sự sự tội lỗi, vừa là tuần lễ thực sự vấp phạm, hay là liên quan đến nhau. Thì em vấp phạm, em không kìm lòng em vấp phạm, bây giờ em biết điều đó sai thì em phải sửa cái lỗi đó, đúng không? Là bằng cách là xin lỗi anh chẳng hạn. Thì đó là tuần lễ sự tội lỗi. Thường bây giờ để mà anh em mình cãi nhau, đúng không, rất khó là làm lại với nhau. Thì bình thường nói chuyện với nhau thì đang mà giận nhau thì làm sao mà nói chuyện với nhau được. Vâng, vừa phải của lễ hòa bình, của lễ chuộc tội lỗi là em làm hòa với anh, em cũng là chuẩn lễ chuộc tội lỗi. vừa nãy Phật tôi có nói.
Thì
nói chung là cho chị Loan chia sẻ một chút nha, tại vì cái này coi thử chị hiểu đúng không, nhưng mà chị nhớ hồi lúc mà anh em Philip chia sẻ thì giờ chị nhớ thế này, ý anh em nói là ví dụ như mình mới nói dối đi, hay là ví dụ như nãy giờ Vũ nói Vũ hay giận ai đó ví dụ vậy á, là khi mình đã giận á, đã nói dối hay là mình đã giận với ai rồi á, nó xảy ra cái hành động đó rồi á, trong lòng hay là đã hành động rồi á, thì mình lúc đó mình chỉ cần cầu nguyện Chúa là của lễ chuộc sự bất phạm của con, nghe lúc đó xin huyết Chúa rửa sạch con, đó là của lễ sự rửa phạm, mà của lễ đó thì mình nhờ Chúa rửa cho mình thì của lễ đó không có dâng. À, bữa sau nữa lại xảy ra tình huống nữa, mình xảy ra tình huống là mình phải, có nghĩa là mình phải nói dối cái tình huống đó, là nghĩa là nhiều khi người nói dối nha, là cái miệng họ nó quen không á, hay là cái nóng giận là do nó ở trong người họ rồi á, thì bây giờ nha là họ biết rằng bữa trước họ đã phạm lỗi đó rồi, mà bây giờ là họ cái điều đó đang nó nghĩa là họ cũng muốn nói dối nữa. Cái tình huống nó ra là họ có thể họ sẽ nói dối, có nghĩa là họ biết cái bản tính của họ, ví dụ như mình biết bản tính mình nóng chẳng hạn, thì trước lúc đó nghĩa là chưa xảy ra đó là mình hướng lòng về Chúa, mình nói Chúa ơi con xin nhờ Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của con, là để là gì, để mình khó đó lại, như anh em Đức nói là lúc đó là mình sẽ không nói dối trong tình huống đó, hay là mình sắp sửa giận ai đó chửi ai đó thì tự nhiên mình nói Chúa ơi Chúa là của lễ chuộc tội lỗi cho con, mình khó lại lúc đó mình sẽ đến với người đó anh em đó là mình không có chửi hay là mình, nhưng mà mình sẽ có một cái sự khác, cái sự mềm mại, một cái gì đó xảy ra mà mình đắc thắng từ cái điều mà mình hồi giờ mình đã phạm á, dù nói dối là bộ lần này mình không nói dối nữa, ví dụ như mình ai hỏi bất ngờ tự nhiên cái mình sợ mình bị quê hay là gì mất mặt gì đó cái mình nói dối. Nói dối xong Chúa cáo trách mình, là mình bất phạm rồi, mình nhờ Chúa huyết Chúa rửa. Nhưng bữa sau là mình thấy rằng là ôi không được, bây giờ Chúa ơi xin Chúa của lễ chuộc tội lỗi của con không muốn con bị như vậy nữa. Con muốn con phải là không nói dối nữa, Chúa là của lễ chuộc tội lỗi, mình khó đó lại, mình không có phạm nó nữa. Thì lúc đó là mình đã đắc thắng nó rồi. Thì tuần hôm đó là mình dâng Chúa của lễ chuộc tội lỗi cho con thôi. Nó ý là như vậy á, cũng ý như là của Vũ thôi. Của Vũ với của anh em thôi, nhưng mà ý là như anh em Đức nói á, thì chị bổ sung thêm là cái của lễ chuộc tội lỗi là nó khó lại á, nghĩa là không có cho cái điều đó xảy ra tái diễn nữa, bất phạm là tái đi tái lại như vậy Chú không có vui, mà Chú muốn mình phải dứt điểm cái đó, dứt điểm cái đó là không được tái nữa và phải chắc thắng luôn, và từ là mình có của lễ chuộc tội lỗi ha, ý chị vậy á, chị nói dễ hiểu không Vũ?
Thì nói chung thì cái ý đó thì nói chung là bọn em cũng hiểu ý, cái biết cái đó rồi, nhưng mà ý là cái vấn đề ví dụ y như là vậy, em lấy xe Honda em đi công chuyện mà không có cầm bằng lái thì là đã bị rồi, hiểu chưa, có nghĩa là lúc đó mình đã bị sai rồi đó, thì vấn đề là đã bị, đúng rồi, pháp phạm rồi đó, thì cho nên là như anh Long mà nói thì như anh Long nói là lúc đó mình biết rồi và mình bữa sau mình thi bằng á, thì mình không làm cái chuyện đó nữa, hoặc là chuẩn bị cãi á, hay là cái bằng lái xe á là mình biết cái điều đó là sai và bữa sau mình đi thi bằng á, thì mình dùng lời của lễ chuộc tội lỗi, nhưng mà cái lúc đó thì đã sai rồi. Mà ý anh Long ở cái chỗ em thấy nó mâu thuẫn cái chỗ là lúc đó mình đã phạm rồi mà, hả anh Long? Sao là của lễ chuộc tội lỗi được nữa, lúc đó là đã bị rồi mà.
Đúng rồi, bất phạm, đã bị là bất phạm.
Đúng rồi, đã bị, nhưng mà mình sửa cái nỗi đó, em sửa cái nỗi đó là em bằng cách để em đi thi bằng, cũng không nhất thiết tùy hoàn cảnh. Ví dụ như cái hoàn cảnh mà em vừa nói, hoàn cảnh em nói là em chửi anh á, em nhận, ví dụ như em có thể là em áp dụng quần lễ hòa bình, em làm hòa lại với anh, đó cũng là một lễ hòa bình. Đó, tùy từng hoàn cảnh, tùy từng mỗi người, thì Chúa Thánh Linh bày tỏ cho mình cách quần lễ nào đó là quần lễ nào chẳng hạn. Còn ví dụ như có người thì áp dụng quần lễ hòa bình, trong một hoàn cảnh mà em xin lỗi anh rồi thì áp dụng quần lễ hòa bình, có thể là nói chung là quần lễ chuộc tội lỗi cũng có. Còn ví dụ như cái trường hợp mà em vấp phạm lái xe đúng không, thì bây giờ em biết điều đó là sai thì em đã vấp phạm rồi, bây giờ em sửa phải thuộc cái tội lỗi đó là em phải đi thi bằng, em phải đi thi bằng để có bằng lái để mà tham gia giao thông, thì đó là thuộc tội lỗi. Ví dụ như trong hội nghị á, thì anh có chia sẻ một cái quần lễ tội lỗi và thuộc sự vấp phạm luôn, đó là anh đi xe của em trai anh rồi đi xe chạy taxi á, rồi chú bày tỏ ra điều đó dùng cái app, mà anh dùng cái app đó không phải là cái app của anh, mà anh dùng với em trai anh, rồi anh thấy điều đó là sai, anh thì điều này thì là anh vấp phạm, chú bày tỏ ra anh thấy là biết là anh sai, anh vấp phạm rồi, khi mà anh biết điều đó là sai rồi em phải sửa, thì anh đưa xe lên để trả em trai của anh. Thì đó là quần lễ chuộc tội lỗi, mình sửa cái lỗi của mình.
Nhưng mà ý em là hai cái tình huống nó khác nhau. Ví dụ vậy, ví dụ như là cái ngày hôm nay anh lái xe anh đi nhà anh không có bằng là anh sai rồi, rồi mình sử dụng của lễ chuộc sự vấp phạm. Xong rồi ngày mai trước khi anh lái xe đi á, mà anh biết anh không có bằng á, rồi anh không lái đi nữa, anh dừng lại tại đó và xin Chúa là của lễ chuộc tội lỗi cho con, vì con chuẩn bị, con muốn con người cũ, con muốn lái xe đi, nhưng mà giờ này con muốn đắc thắng, con không có làm chuyện đó. À, thì đó là của lễ chuộc tội lỗi. Đó là cái ngày hôm sau anh biết anh không có bằng, anh không đi. Còn cái chuyện mà anh đi thi bằng á, anh đem về đó, thì cái tính đâu liên quan. À, Long.
Thì mình anh thấy là anh vẫn chia sẻ trong anh từ trước giờ vẫn có cái điều thấy điều đó. Còn thì vừa rồi chia sẻ thông thông mọi người thì mọi người cũng nhận đó. Thì vừa rồi anh thắc mắc bảo anh có hỏi chị Nam là điều đó là sai hay là
nó thẻ xuống chứ nó chụp lên cũng như không á. Vậy em ví dụ một trường hợp nha, ví dụ như em ở quê chỗ em nè, cái đường nó không có như Sài Gòn, khi mà đèn đỏ nó vẫn ít người á. Bình thường trước khi mà em chưa học chức tế lễ thánh á, đèn đỏ mất cỡ em chạy như điên vậy đó. Xong cái bây giờ em học chức tế lễ thánh rồi, em biết là điều đó sai, thì em hướng lòng về Chúa, em xin Chúa là của lễ chuộc sự vấp phạm để không còn tái phạm cái điều đó nữa. Và bữa sau đi mà tới đèn xanh đèn đỏ nữa thì mình hướng lòng về Chúa, mình xin Chúa là của lễ chuộc tội lỗi cho mình, để mình không có dù không có ngừng mình cũng không có vượt ẩu nữa. Thì đó là mình ép hay của lễ đó ha.
Không, ví dụ như cái lúc đó chị muốn vượt á thì chị mới dùng của lễ chuộc sự tội lỗi chứ. Chị muốn vượt trong lòng, chị muốn vượt, nhưng mà chị nhớ lại thì chị dùng của lễ chuộc tội lỗi chứ. Thế đó chị không muốn vượt mà chị dùng làm gì?
Thì chị dùng rồi chị mới không muốn vượt, tại vì chị nó thấy không có người mà mình ngồi đứng á, thì mình ngứa tay ngứa chân là mình muốn đi á. Nhưng mà mình khi mình sử dụng của lễ chuộc tội lỗi rồi thì mình không đi nữa.
Dạ.
Thật là ở góc nhà chị nó có cái chợ mà nó gần lắm, mà nó phải đi ngược đường. Thì tự nhiên hôm cách đây 2-3 bữa giống như Chúa tác động, Chúa nhắc nha, chị sực nhớ. Dù nó ngắn nó ít nhưng mà nó là cũng là ngược đường thì nó cũng là trái phép rồi. Thì tự nhiên cái chị hướng lòng về Chúa, chị xin Chúa tác động để cho chị biết cái đó là của lễ gì,
để chị cầu xin Chúa là chị không đi chợ đó nữa. Mà nếu đi chùa chợ đó là chị phải đi nguyên một cái vòng tròn để nó đi đúng hướng, không có đi ngược nữa. Thì đó là cũng là của lễ chuộc tội lỗi hả?
Dạ.
Nghĩ trong đầu đó rồi, đó là cũng là thành của lễ chưa, hay là mình phải còn mình phải nói
thì,
ra nó mới
thì có nghĩa là dài nè, có nghĩa là cái con người cũ của mình á, chị có hiểu cái từ chuộc không? Chuộc có nghĩa là em giống như chị ở tù á, em chuộc chị ra thì là chị thuộc quyền sở hữu của em, hiểu không? Đó, chị được chuộc rồi. Thì ví dụ như chuẩn bị chị làm cái chuyện đó, nhưng mà chị nhớ là mình hướng về Chúa là của lễ chuộc tội lỗi, thì Chúa chuộc ra khỏi cái con người cũ đi. Đó là mình không còn ở trong con người đó nữa. Đó, giống như là chuộc ra vậy đó, mình không còn sống bởi chính mình nữa, mà là mình thuộc của Chúa rồi, Chúa chuộc mình rồi, Chúa mua mình rồi. Đó, thì đó, cái kiểu vậy đó, nhưng mà mình phải chớm biết cái đó là sai. Chị Lan ơi, chị Lan chia sẻ một chút đi.
Giống như chị Loan chia sẻ cái kinh nghiệm, cái ví dụ về chuyện nói dối ấy, thì như cái kinh nghiệm của chị Dung á, là như mọi lần thì chị cứ đi đèn đỏ vượt như vậy ấy, thì khi mà kinh nghiệm được Chúa là của lễ chuộc tội lỗi ấy, thì của lễ chuộc tội lỗi không chỉ là lúc cái hoàn cảnh đó mình kinh nghiệm hoàn cảnh đó để mình không phạm tội với Chúa, mà của lễ chuộc tội lỗi là Chúa cũng muốn xử lý cái gốc rễ, cái nan đề tội lỗi trong mình, nghĩa là cái gốc rễ của cái tội đó thì Chúa cũng muốn nhổ sạch nó đi luôn, nghĩa là Chúa cũng muốn là mình sẽ không phạm nó nữa, không phải tái đi tái lại nữa, là Chúa không muốn mình dùng đến huyết của Chúa ngoài như vậy. Là của lễ chuộc tội lỗi là như vậy, nghĩa là mình có cái hoàn cảnh đó mình cần đến Chúa, là của lễ chuộc tội mình giống như con người xác thịt của mình nghĩ là mình sẽ nói dối, như chị Loan ví dụ đó, thì mình cần đến Chúa là của lễ chuộc tội lỗi để mình không nói dối, thì lúc đó là mình kinh nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi, và mình cũng cầu nguyện để mình nhờ Chúa là của lễ chuộc tội lỗi, giống như chữ chuộc mà Vũ vừa nói là Chúa đã chuộc tội cho mình rồi để mình không còn phạm tội nữa, thì nghĩa là mình cầu nguyện để lần sau mình không còn cái tái phạm cái lỗi nói dối nó nữa, lần sau mình sẽ không phạm nó nữa, thì giống như là cái gốc rễ của cái tội nói dối đó thì Chúa cũng đã xử lý cho mình, Chúa cũng lấy đi cái gốc rễ nói dối đó ở trong mình rồi, thì đó cũng là một cái kinh nghiệm về của lễ chuộc tội lỗi, giống như là chị Dung chia sẻ về cái vượt đèn đỏ như vậy đấy, là Chúa không chỉ muốn mình kinh nghiệm lúc đó, mà Chúa còn muốn mình là lấy đi cái gốc rễ đó để lần sau mình không có tái đi tái lại nữa, mình không có phạm nữa. Còn như cái kinh nghiệm mà ví dụ của Long về chuyện bằng lái xe, rồi Long đi thi bằng lái thì em cũng hiểu, giống như là Vũ nói thì cái lúc đó mình phạm rồi thì mình cần đến huyết của Chúa, lúc mình chạy mình phạm rồi, nhưng mà ngày hôm sau là một cái hoàn cảnh khác, thay vì mình lại tiếp tục mình chạy như vậy á, thì mình lại vấp phạm với Chúa, mình lại cần đến Chúa là của lễ chuộc vấp phạm, nhưng mà lúc đó thì mình cần đến Chúa là của lễ chuộc tội lỗi cho mình để mình không phạm cái lỗi đó nữa, thì mình đi thi bằng lái, thì giống như là cái gốc rễ tội lỗi này thì Chúa cũng đã chuộc cho mình để mình không còn phạm cái tội này nữa, mà mình đã đi thi bằng lái thì mình có bằng lái để mình có thể lưu thông được, thì đó cũng là một cái kinh nghiệm về của lễ chuộc tội lỗi Chúa giúp mình. Cái hành động của ngày hôm trước là khác là cái phạm tội, còn hành động của ngày hôm sau đấy là cái ví dụ về cái chuyện thi bằng lái của Long. Của lễ chuộc tội lỗi này Chúa chuộc cho mình, Chúa chuộc mình khỏi cái tội đó, chứ không phải là mình chuộc tội đó, là Chúa chuộc mình, Chúa đã cứu chuộc mình khỏi cái tội đó, khác với chuyện là mình chuộc tội nha, mình chuộc tội là khác nha, còn Chúa đã cứu chuộc mình, nếu là mình chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính của Chúa vậy đó, như là Chúa đóng lên con người cũ của mình lên thập tự giá để mình chết đối với tội lỗi, mình sống cho sự công chính, mình chết đi con người cũ của mình như vậy đó, thì cái chỗ này thì em hiểu như vậy. Thì có gì anh em mình thắc mắc thì mình cứ cầu nguyện lại với Chúa, rồi Chúa sẽ giúp mình phân biệt được.
Không lâu hết, ví dụ không? Ví dụ cái bằng lái nghiệt ngã vậy không?
Hồi trước tin Chúa mà chưa thực hiện chức tế lễ nha, tự nhiên giờ thực hiện rồi mình nhớ lại, ủa lúc đó mình cũng tin Chúa sao mình ghê dữ người ta, mình chạy xe mình chạy 80 không à, đèn đỏ với mặt cờ bụng bay hết.
Mình khi nào mình đến Chúa mới soi sáng cho mình, để mới tiếp lên tánh thì Chúa soi sáng cho mình nhận biết được.
Khi mà mình thực hiện chức tế lễ là thấy ôi nhiều tội lắm, nhiều men lắm, nhưng mà cảm tạ Chúa rằng tự nhiên hướng tới Chúa thì mình sửa lại được hết á. Còn lúc trước mình thấy người ta, ủa đời người ta còn đời sao mình y chang dạy vậy đó, mình thấy nó bình thường. Nhưng mà khi thực hiện chức tế lễ thánh thì mình thấy tội không là tội. Vậy là hôm nay mà vô tình mà mình thông công tới 3 của lễ luôn ha ta. Tuần này mình thông công hết của lễ xong cái tuần mấy tuần sau á mình ăn sách Khải Huyền đi. Em thấy sách Khải Huyền nó rất là hay, nhưng mà có nhiều chỗ mình không có hiểu lắm. Mình vừa thông công, mình thông công các chương, bắt đầu từ chương 1 tới hết luôn, rồi mình bắt đầu mình chia sẻ với nhau, tự nhiên lúc đó mình sẽ có được ánh sáng mới. Em thấy sách Khải Huyền hay lắm. Mình ăn thông công cùng anh em rồi mình ăn Chúa, em nghĩ sẽ có nhiều ánh sáng lắm. Hơn 10 giờ rồi đó, hôm nay mình cầu nguyện nghỉ đi. Ai cũng im hết ta. Có ai thắc mắc, có ai hỏi gì nữa không? Có ai chia sẻ gì nữa không? Im lặng á.
Long chia sẻ của lễ hòa bình luôn, cho xong luôn.
Đúng rồi đó. Chưa, mọi người chưa muốn xuống mà mọi người cũng chưa muốn ra mà mọi người vẫn còn ấy mà. Chị lễ sẽ hết của lễ hòa bình rồi ấy luôn mà. Đây mình ôn lại á. Em thấy dễ hiểu.
Bữa nay chúng tôi nói này bữa nào để em chia sẻ. Mình học cách khống chế tội lỗi, người nó không có đi vào trong mình nữa. Phạm tội rồi.
Hồi nãy anh An, anh có chia sẻ cái gì mà khi nào mà vợ nhờ việc nhà mà mừng đó, vui mừng đó, làm mà không còn lầm bầm là chiến thắng Vũ này, Long này, mới anh kia cơ hội gì là được thánh khiết trọn vẹn lắm á.
Nhưng mà người phụ nữ đừng có cơ hội, đừng có sử dụng cái cơ hội đó.
Ủa, vợ em đâu biết đâu mà sử dụng cơ hội đó. Vợ em đâu có thực hiện chức tế lễ đâu. Cái đó là cơ hội cho em mà, chứ đâu phải cơ hội cho vợ em đâu. Đúng không?
Nhưng mà trong cái nhân tính thì cũng vẫn có muối. Muối là sự chân thật và sự thật. Thì ăn thua cái đó nó có là đúng hay không nữa.
À, Vũ, cho chị hỏi vợ em không tin Chúa hay là vợ em ở trong Babylon?
Không tin.
À.
Không tin, không biết luôn.
À, ngày mai chị suy nghĩ đến vợ em á, nên chị hỏi thử như thế nào.
À thì đó, thì nếu mà ai có anh em ở gần thì dễ, thì chơi với nhau thì dễ. Chứ còn mình em khó.
Quan trọng là Chúa phải nào.
Yeah.
À, vợ em cởi mở vui vẻ không? Có hòa đồng không?
Có chứ.
cho Facebook chị đi, chị làm bạn về làm nghề tóc đi, bớt rồi mà mốt chị xin Chúa cho tin luôn cho em đỡ khổ.
Đúng rồi, à đúng rồi, bữa em nghĩ vậy đó.
Ờ, giờ ví dụ nói có bà chị này bà làm tóc đó này kia đó, chị chia sẻ cho kinh nghiệm, muốn chia sẻ gì công việc hay cái gì đó, xong rồi làm bạn thân, xong rồi nói về Chúa.
Đúng rồi, đó là một rồi. Kế hoạch đó hả?
Ờ, đơn giản mà mình anh em mình phải chia sẻ nỗi khổ của nhau đó.
Đúng rồi.
Chứ một người tin một người không tin đó, nó cứ nó lương ưỡng là bắt đầu nó cứ sập sình hoài á.
Không phải là một người mà chỗ em một mình em luôn á, cho nên là họ cứ nghĩ em mình sai rồi thôi á, là tà giáo là theo vậy đó. Là
thì vợ thường con vợ nó hay nghe hàng xóm hơn nghe hàng chồng.
Anh nhà vợ anh mười mấy năm anh vẫn chưa tìm vợ anh chưa tìm.
À, đó khó lắm.
Và đâu là Chúa mình nè.
Và đời Chúa.
Mình cầu nguyện xong mình phải có kế hoạch nữa rồi mình xin Chúa nữa. Chứ mình thì cứ mình cầu.
Thì cái kế hoạch nó nảy ra trong đầu mình nè, có nghĩa là Thánh Linh đang dẫn dắt mình á, thì mới nảy ra trong đầu mình chứ không tự nhiên sao mình biết được.
À. Tí nữa em cho cái nick Facebook của vợ em đi, chị vô chị kết bạn cho. Nói làm liền.
Rồi các bạn xong rồi thấy mấy cái up mấy cái bài rồi up mấy cái là
Chúa tôi... nó không
chịu. À cũng biết rồi. Cũng biết rồi, đúng một ổ rồi.
Chị thấy cái, nếu mà người chồng mà đẻ tiên là rất là dở để dụ vợ, mà sao dụ vợ yếu như vậy. Đó, chị chia sẻ cho cách em dụ nha.
Khó lắm. Chị Trang nói em hỏi chị Lan nè. À, chị Lan kinh nghiệm nhiều nè. Đợt trước nghe nói là anh Cường là cũng dữ dội lắm, cũng chơi bời dữ dội lắm đó mà. Mà chị Lan sao mà làm chứng ngay thiệt.
Không mình chị không làm được gì hết á, cho nên là đúng là Chúa ông để cho chị bất lực vậy đó, mà không có làm được gì hết, cũng nói cũng chia sẻ nhưng mà thật sự là không làm được gì. Chỉ biết là qua mỗi hoàn cảnh học để chung tín với Chúa thôi, mặc dù là hai con đường như vậy nhưng mà học để mỗi hoàn cảnh chung tín với Chúa. Thì qua mỗi hoàn cảnh đó mình từ từ mình gần gũi Chúa, mình tin tưởng Chúa. Thì đến một lúc nào đó như cái niềm tin của mình đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Thì khi mà chị đọc cái câu kinh thánh cho nó, nếu ngươi tin thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Thì chị có cái niềm tin rất là mạnh vào trong đó. Và khi chị tin như vậy thì chị cũng làm chứng ra với anh em của mình. Nhưng mà chị tin là chắc chắn là đến một thời điểm, bây giờ Chúa chưa làm nhưng mà chắc chắn là đến một thời điểm nào đó thì Chúa sẽ làm. Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời mà Chúa đã hứa, đã nói với chị như vậy á. Thì một thời gian rất ngắn sau thì Chúa làm. Qua một cái khoảng thời gian, nói chung là chị đi theo Chúa cũng khoảng chừng gần 6 năm thì chồng chị mới tin á. Là một thời gian khá là dài, cũng rất là gian nan luôn á. Chồng thì hồi đó chồng chị cũng chưa nhận được ánh sáng thì cũng hay bắt bớ hay nói chị này đấy kia. Rồi khi mà ở trên đấy thì cũng nói là không có những này ích kỷ ấy, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Nhưng mà thật sự thì nhìn mọi người, nhìn hai đứa con mình rất là đau lòng. Nhưng mà lúc đó thì giống như mình cũng học để mình trông cậy, mình bám chặt lấy Chúa mà mình đi như vậy thôi. Cũng nhiều lần chồng chị đòi về quê, cũng có lần dọn đồ về quê rồi. Nhưng mà học để chấp nhận, dù hoàn cảnh nào xảy ra đối với con thì cũng học để chấp nhận vâng lời cha. Nhưng là Chúa muốn mình là đi theo Chúa thì phải từ bỏ mình và vác thập tự giá mình để theo Chúa vậy đó. Chị cũng học để mỗi hoàn cảnh, dù nó có xảy ra thế nào cũng học để mình vâng lời Chúa, chấp nhận dù mình phải trả bất cứ giá nào. Nghĩa là mình phải chấp nhận để trả giá đó. Chúa cũng nói là nếu ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta đấy. Ai yêu con trai, con gái mình hơn ta thì không đáng cho ta đi học. Dù chồng chị có quyết định dọn đồ rồi, mang vali về quê rồi, nhưng mà cũng chấp nhận, cũng hướng lòng đến Chúa. Kể cả chồng chị nhiều lần cũng nói là mang hai đứa nhỏ về quê sống, thì chị cũng hướng lòng đến Chúa, cũng chấp nhận. Nếu như cũng suy nghĩ đến cảnh là nếu mà như vậy thì cũng một mình đi đi thuê cái phòng nào nhỏ nhỏ một mình để ở. Mình đi theo Chúa, mình chấp nhận phải trả một cái giá như vậy. Mình trung tín thì chắc chắn là Chúa nói là nếu ai trung tín thì Chúa sẽ tỏ mình thành tín. Thì đến một thời điểm nào thì chắc chắn là Chúa sẽ làm. Chứ thật sự là chị chẳng làm được gì cả. Cũng nói, cũng chia sẻ. Nhưng mà thật ra nói ra thì cũng không có ích gì, không không có tác dụng gì cả. Đến thời điểm thì Chúa làm thôi, Chúa tác động, Chúa nói. Để chồng chị nhận được ánh sáng của Chúa, quay trở lại với Chúa thôi. Là Chúa cũng muốn mình vâng phục Chúa. Giống như mình trung tín với Chúa thì Chúa cũng tỏ mình thành tín à. Chúa nói ai trung tín thì Chúa sẽ tỏ mình thành tín. Với lại có một câu kinh thánh cũng nói là giống như là người chồng mình hay người vợ mình không tin Chúa thì chẳng bởi lời nói của mình nhưng mà bởi cách ăn ở của mình biết đâu thì sẽ cứu được vợ hay là chồng mình ấy. Thì qua cách ăn, cách sống của mình ấy, dù người chồng, người vợ mình thấy mình như vậy hay đối xử mình thế này thế kia, nhưng mà mình học để mình sống, mình có được nhân tính của Chúa, mình biểu lộ được Chúa trên đời sống của mình ấy, thì biết đâu chính mình giống như là Chúa dùng cái hoàn cảnh đó, cái cách sống của mình như vậy thì Chúa dùng lại giống như cảm hóa, thay đổi được cái suy nghĩ của người vợ hay người chồng của mình, thì qua đó Chúa sẽ tác động biến đổi và thay đổi được cái tình huống để mọi người có thể tin và theo tin nhận Chúa và theo Chúa. Nhưng mà mọi người thường hay nghĩ mình là theo tà giáo này thế kia, nhưng mà qua cái cách ăn, cách ở, cách sống của mình như vậy thì mọi người nhìn thấy được không phải như họ nghĩ, mà mình sống, mình có thể biểu lộ Chúa thì mọi người nhìn thấy Chúa qua đời sống của mình, thì biết đâu Chúa lại thay đổi cái suy nghĩ của họ và khiến họ ăn năn và tin nhận Chúa.
À, thì đó, em không biết là mình vô tâm hay là mình tin tưởng Chúa hay sao. Em không lo mấy chuyện đó nha, em không buồn vậy, em vô tư lắm. Em cũng tin tưởng Chúa nè, không biết có vô tâm không mà em không chưa nghĩ.
Tại vì bình thường đàn ông đã vốn dĩ đã vậy rồi mà, đã bình thường rồi mà, chỉ có người phụ nữ thôi. Ví dụ như người chồng lúc nào người ta cũng có cái sự nóng nảy, tức giận, có quyền trong gia đình hơn. Ví dụ như giờ em vô tư, em không đụng chạm đó, thôi nó cũng bình thường gì như vậy. Còn cái người chồng mà người ta kiếm chuyện rồi, thôi rồi đủ thứ trò để người ta nói hết, nó khó hơn cái người phụ nữ. Nhưng còn em tin Chúa rồi, em hiền lành như thế, em làm gì cũng sợ Chúa, nó khỏe quá, có gì đâu nói. Nó không khoát nữa, từ từ trước giờ chú không cho em tin à.
Nhưng mà em kinh nghiệm được là người cứng lòng lắm, người ta cứng lòng lắm. Kinh nghiệm được của em như vậy đó. Biết là sai nhưng mà vẫn không tin, chịu thua. Thôi mọi người đi ngủ thôi.
Cầu nguyện đi rồi ngủ.
Chị đi, cầu nguyện đi.
Cảm tạ Chúa vì tối hôm nay cho chúng con nhóm lại để thông công và chúng con hiểu hơn, rõ hơn về các của lễ. Xin Chúa mở mắt tâm linh của chúng con để con áp dụng đúng thời điểm và đẹp lòng Chúa, để con chiến thắng mọi tội lỗi trong con người xác thịt của con. Xin Chúa giúp anh em chúng con nhận rõ ra mỗi năng đề của mỗi người, và xin Chúa là những của lễ cho chúng con để con chiến thắng thế gian, để thực hiện trọn vẹn chức tế lễ thánh. Và giờ này chúng con xin kết thúc buổi lễ. Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt chúng con và xin Chúa ở cùng hết thảy các anh em, ban cho anh em chúng con có sự bình an trên mọi người. Cảm tạ Chúa. Amen. Không ai cầu nguyện nữa, bye bye nha. Đi ngủ nha.
Dạ, bye bye anh chị em. Cả nhà ngủ ngon.
Bye.
Bye bye.
Bye bye.